Kính chào Hội Thánh. Sau nhiều năm nghiên cứu về đời sống tâm lý, cách cư xử của con người tại một đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, tên là Đại học Harvard ở tiểu bang Massachusetts, nhà phân tâm học nổi tiếng hiện nay ở trong nước Hoa Kỳ tên là Robert Cole, ông ghi nhận như sau: không có điều gì trong những khám phá của tôi về sự hình thành của con người mà trái với những điều mà tôi đã học với các đấng tiên tri người Hebrew như tiên tri Esai, tiên tri Amos, sách truyền đạo và Chúa Giêsu cùng với các đời sống mà Chúa Giêsu đã đụng đến. Bất cứ điều gì tôi nói từ các kết quả của các công trình nghiên cứu về cách cư xử của con người chỉ là một ghi chú thêm, it's only a footnote, về con người mà đã dạy dỗ trong thời Cựu Ước và Tân Ước mà thôi. Anything that I can say as a result of my research into human behavior is merely footnote to those lies in the Old and New Testament. Những lời đó xác nhận là ngay cả những người khoa học gia nghiên cứu về cách cư xử của chúng ta ngày hôm nay, con người trong khoa học xã hội, cũng nhận rằng Đức Chúa Trời đã làm thành những điều mà các người đó khám phá. Và ông xác nhận được giá trị của lời của Chúa là những sự dạy dỗ của Chúa. Không có gì khác biệt với những khám phá của khoa học ngày hôm nay. Thưa Hội Thánh, trong Chủ Nhật hôm nay là Chủ Nhật khích lệ chúng ta dành thời giờ để học lời của Chúa. Chúng ta trở lại với thơ Phao-lô mà chúng ta mới đọc ở gửi cho Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Thành phố Tê-sa-lô-ni-ca là thành phố đứng thứ nhì của vùng Macedon thời thế kỷ thứ nhất, và cũng là thành phố lớn thứ nhì của ngày hôm nay của nước được gọi là nước Hy Lạp. Đây là một trung tâm thương mại vì nó gần cửa biển và rất là đẹp, và là nơi đáng để đi du lịch, và nhiều người đã đi tới vùng Tiểu Á là bên Hy Lạp thì luôn luôn ghé tới thành phố Tê-sa-lô-ni-ca. Ở đây hội thánh đã được thành lập, ghi trong Công Việc Sứ Đồ đoạn thứ 17 sau việc Phao-lô và Si-la bị tù ở trong Công Việc Sứ Đồ đoạn 16, thì người ta làm khó ông, nhốt ông ở tù, cho nên ông rời khỏi thành phố Philip và đi qua thành phố kế tiếp đó, thành phố Tê-sa-lô-ni-ca. Và Tê-sa-lô-ni-ca ông cũng gặp rất là nhiều thách thức vì những người theo Do Thái giáo rượt theo ông vì không muốn cái chương trình truyền giảng tin lành Chúa Giêsu cho những người chung quanh. Và Phao-lô phải rời thành phố Tê-sa-lô-ni-ca trong thời gian ngắn, cho nên ông đã gửi Timôthê với Sila trở lại để thăm nhóm tín hữu mới thành lập. Và vì vậy cho nên hai bức thơ này ông có chia sẻ một vài điều, và ông đã trình bày cái tâm tình của những người tín hữu mới đã tiếp nhận lời của Chúa như thế nào. Cho nên sáng hôm nay chúng ta nhắc tới hai ý là như thế nào là lời Chúa đem tới quyền năng biến đổi, dựa vào cái câu gốc, câu thứ 13 mà chúng ta có là lời của Chúa hành động trong anh chị em. Và làm sao hôm nay mình cũng sẽ kinh nghiệm qua lời Chúa, lời Chúa cũng tác động cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được những phước hạnh mà Chúa ban cho đời sống của mình. Chúng ta cầu nguyện trước khi suy gẫm hai ý này. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài ở với chúng con và cho chúng con có cơ hội để suy gẫm lời Chúa trong giờ thờ phượng của Ngài. Nguyện xin giờ chúng con suy gẫm lời Chúa, người nói, người nghe, người suy nghĩ trở thành của dân, của lễ dâng lên cho Chúa trong sự thờ phượng sáng hôm nay. Và những điều chúng con suy nghĩ, chúng con nói sẽ có ích lợi cho anh chị em chúng con và những người nghe. Và danh Chúa được tôn cao, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con trong đời Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta đọc lại câu thứ 13 để xem coi như thế nào lời Chúa có cái quyền năng biến đổi. Đoạn 2 câu 13: Bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Ở đây chúng ta thấy được lặp lại tới mấy lần tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, chúng tôi truyền cho, không như lời loài người, như coi như lời Đức Chúa Trời. Và ông nhắc lại là thật là lời Đức Chúa Trời và lời đó hành động. Trong một câu đó mà nhắc đến ba lần cái mấy chữ lời của Đức Chúa Trời. Mấy nhà giải nghĩa Kinh Thánh nói là khi này, lúc mà Phao-lô nói cái câu này thì ông giảng về tin lành về Chúa Giê-xu cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, và lúc này Kinh Thánh Tân Ước chưa thành hình, nhưng mà lời này đã được Chúa Thánh Linh xác nhận là tin lành về Chúa Giê-xu là lời Đức Chúa Trời. Giống như trong Cựu Ước nói là đây là lời Chúa, có nghĩa là thẩm quyền ở trong tin lành của Chúa Giê-xu chính là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta chưa có quyển Kinh Thánh Tân Ước thời của Phao-lô, nhưng mà tin lành về Chúa Giê-xu đã qua mấy câu này đã được Đức Thánh Linh xác nhận trở thành lời của Chúa, để chúng ta tiếp tục suy gẫm cho đến ngày hôm nay. Phao-lô cảm tạ Chúa về cái tinh thần của người tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca. Trong câu 5 ở đoạn 1 thì ông nhắc lại là vả đạo tin lành của chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, cũng bằng quyền pháp Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em đã biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Nếu chúng ta đọc lại công vụ các sứ đồ đoạn thứ 17 thì thấy một chút ít về cái bối cảnh, về cái tâm tình của Phao-lô khi ông đến hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, mới giảng được một vài ngày, một vài tuần, thì có một số người theo Do Thái giáo quá khích đến và gây khó khăn, nói với Phao-lô là ông là người đến để giảng về một ông vua khác và gây sự xáo trộn cho thành phố Tê-sa-lô-ni-ca, cho nên cả thành phố bị xáo trộn lên và những người tín hữu mới tin Chúa cũng gặp rất là khó khăn. Và Phao-lô phải ban đêm người ta phải giấu ông, rồi phải đưa ông đi trong ban đêm để đi qua thành phố Bê-rê, thành phố bên cạnh. Và khi ông nói cái tinh thần tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, sau khi ông đi ra, ông nghĩ là chắc bị bắt bớ, gặp khó khăn, cho nên tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca sẽ bỏ cuộc. Tại vì mới tin Chúa mà gặp khó khăn thì tin Chúa phải được phước chứ, tin Chúa vậy mà khổ vậy, tin chi nữa. Nhưng mà khi ông nghe, ông gửi lại Philip với Sila với lại Timothy thì ông thấy mấy người này vẫn còn giữ đức tin, và họ chỉ có một vài điều họ suy nghĩ họ chưa có rõ. Thì ông đầu thơ ông ca ngợi Chúa về cái tinh thần tiếp nhận cái sứ điệp của tin mừng về Chúa Giê-xu, và ông nói là cái tinh thần tiếp nhận đó đáng cảm tạ Chúa. Đó là một cái thái độ. Và ông giải thích là họ nhận cái tin lành không những bằng lời nói, it's not a word, nhưng mà bằng quyền năng, it is a power của Chúa Thánh Linh để thay đổi cuộc đời của những người. Và về sau khi trong thơ gửi cho hội thánh Corinto, ông nói là hội thánh tại Macedon, trong đó cái Tê-sa-lô-ni-ca, đã gửi cái thể hiện cái lòng thương và tin cậy Chúa nó qua những cái quà tặng yểm trợ cho công việc truyền giáo của Phao-lô, để Phao-lô tiếp tục đi tới những thành phố kế cận để rao giảng tin mừng. Tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca giữa hoàn cảnh bắt bớ, họ nhận lời giảng tin lành. Lời giảng tin lành nguyên chữ nó gọi là the message. Quý vị có thể nghe người ta nói lơ đủ thứ chuyện ấy. Nhưng mà quý vị không có nghe được cái điều ý nghĩa của lời người ta nói. Thành ở đây Phaolô muốn nói đến chữ lời của Đức Chúa Trời, có nghĩa là quý anh chị em đã nhận được ý nghĩa của những điều về tin lành là sứ điệp từ Đức Chúa Trời gửi đến anh chị em, và các anh chị hiểu cái điều đó. It is the message, là một cái sứ điệp. Cho nên các anh chị có thể nghe một bài giảng, nhưng mà các anh chị về các anh chị không có nhớ một sứ điệp, không có một cái điều gì đó dính lại trên cuộc đời các anh chị. Và có thể ngày này qua ngày kia chúng ta có thể đến lớp trường Chủ Nhật, chúng ta học lời Chúa, nhưng mà chúng ta về chúng ta không có nhận được sứ điệp, một sự dạy dỗ nào đó của Đức Chúa Trời. Cho nên đây Phaolô khen hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca là đã tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời và hiểu như là một sứ điệp của Đức Chúa Trời gửi đến trong cuộc đời của họ. Và họ đã tiếp nhận, cái chữ gọi là tiếp nhận, câu thứ 13 là không thôi về sự tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời. Chữ tiếp nhận dùng giống như chữ của thơ Giăng, Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 12 là nhưng hễ ai đã nhận Ngài, nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép. Thì chữ nhận đó tiếng Anh được dùng là welcome, là hoan nghênh. Nhưng ai hoan nghênh Chúa, chào đón Chúa, tiếp nhận Chúa thì Chúa ban cho quyền năng để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Ở đây trong cái nghĩa đó, sứ đồ Phaolô dùng là anh em đã hoan nghênh, chào đón cái sứ điệp, cái lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi truyền giảng. Thành ông ca ngợi Chúa, chúng ta có thể nghe lời của Chúa nhưng mà mệt quá, chán quá, chứ không có khao khát cảm thấy có một cái gì rất là vui vẻ để mình có thể hoan nghênh và chào đón cái lời của Đức Chúa Trời. Câu hỏi là chúng ta cần phải có một thái độ mỗi lần chúng ta đến với lời của Chúa. Có một số các anh chị nói sao mà tôi mới tin Chúa, sao đọc tôi không hiểu gì hết, và thôi nếu tôi đi ngủ, tôi muốn ngủ được thì tôi phải đọc Kinh Thánh. Tôi nó không hiểu gì hết cho nên tôi phải dùng giống như là nó thú ngủ luôn. Cho nên có nhiều người phải nhắc chúng ta là lời của Chúa là lời mầu nhiệm. Chúng ta không phải đọc giống như đọc sách, chúng ta không phải đọc như đọc truyện, nó không có thể hay. Dĩ nhiên sau khi quý vị gặp Chúa rồi, quý vị đọc các sách sử ký, các anh chị thấy rất là lý thú, và ở trong đó có rất là nhiều dạy dỗ. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cầu nguyện trước khi đọc lời Chúa, chúng ta không hiểu gì hết, và chúng ta sẽ rất là chán. Ở đây chúng ta phải có thái độ đúng đến với lời của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt con để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Đó là Thi Thiên đoạn 119 câu thứ 105. Chúng ta chỉ nói câu ngắn đó thôi, rồi chúng ta sẽ đọc lời của Chúa. Có thể lần đầu tiên quý vị chưa hiểu gì, nhưng mà đọc nhiều lần, Chúa Thánh Linh sẽ truyền đạt, mở trí, mở tâm linh của quý vị để quý vị tiếp nhận lời của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời, Thi Thiên đoạn 119 câu 10 nói là quý hơn vàng, ngọt hơn nước mật của tàn ông. Tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca nhận lời Chúa và thực hành, và đã, câu 14 ghi là đã trở thành một những người làm gương cho những người ở trong vùng của Macedon, vì lời Chúa đã biến đổi các anh chị em mới nhận Chúa rất là ngắn ở trong đời sống của mình. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 5 thì ghi là có một số các người đó đã quên lẫn rằng buổi thời xưa nhờ lời Đức Chúa Trời mà cả từng trời, trái đất, nước làm nên giữa nước được thành hình là ra từ lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc Sáng Thế Ký đồng 1, chúng ta nhớ phải không? Đức Chúa Trời phán phải có sự sáng, thì sao? Thì có sự sáng. Thành vì vậy cho nên trong cái nghĩa đó, lời của Đức Chúa Trời đã thành hình cả vũ trụ. Cho nên ở trong cái sự sáng tạo của Chúa do ý định và lời phán của Ngài thì mọi sự thành hình. Đó là cái nghĩa của quyền năng của lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta ở đây một số tháng tôi có kể cái câu chuyện về lời của Chúa biến đổi một nhóm người ở trong đảo của vùng Nam Thái Bình Dương. Câu chuyện này kể là có một chiếc thuyền buôn và chở một số thủy thủ đi buôn đồ từ chỗ này qua chỗ kia. Và một ngày kia thì mấy người thủy thủ này chán hay sao đó, họ nổi giặc lên và họ cướp chiếc thuyền đó, và họ bắt ông thuyền trưởng của chiếc thuyền đó, họ bỏ xuống một chiếc thuyền nhỏ giống như nó gọi là thuyền cấp cứu, rồi cắt cái dây theo rồi thả ông thuyền trưởng đi, còn họ lấy chiếc thuyền đó họ đi. Và họ lái đi một thời gian thì nó tấp vô một cái bờ ở dưới miền Nam Thái Bình Dương. Và nhiều năm, và mấy người đó thì họ đã phá, họ đã hung dữ rồi, cho nên thì lên thuyền thì họ tiếp tục uống rượu, đánh bạc, đánh nhau, rồi cuối cùng thì là giết nhau. Cho tới khi đánh nhau, đứa nào mạnh thì thắng, đứa nào yếu thì thua. Rồi trên đường đi thì ghé qua mấy cái đảo, rồi bắt cóc mấy bà phụ nữ lên làm vợ, rồi đem về tới đảo luôn, ở đó. Sau đó thì có một câu chuyện kể là mấy ông chết gần hết rồi. Thành ra có một ông kia tên là Alexander Smith. Một ngày kia thì ông lục ở trong mấy cái vali của ông, thì ông thấy được một quyển kinh thánh nằm ở dưới đáy. Và trước khi ông đi làm thủy thủ, má ông nhét cái quyển kinh thánh đã xuống dưới cái vali. Thì khi đó thì ông lục lên thì ông thấy quyển sách, ông lật ra ông đọc. Ông đọc thì Chúa làm việc sao thì ông đọc, rồi ông bắt chước ra mấy cái lời dạy dỗ, ông thay đổi cuộc đời của ông. Rồi ông đọc cái quyển kinh thánh đã cho mấy người đàn ông còn lại với lại mấy người lớn nghe. Mấy ông kia cũng bắt đầu thay đổi luôn. Sau đó thì số người còn lại trên đảo với các bà sinh con ra đó thì trở thành một cái cộng đồng. Và một số năm sau, một những cái người du thuyền hoặc là những thuyền buôn bán ghé qua cái thành này khám phá ra ở trong này có một cái cộng đồng, một số người họ sống rất là yêu thương nhau, họ không có nhà tù, họ không có cái gì gọi là phá phách đánh nhau ấy. Và sau đó thì họ hỏi thăm, và sau đó họ chỉ về là do cái ông Smith đó đã đọc được quyển sách, và quyển sách đó dạy cho chúng tôi, cho nên bây giờ chúng tôi cứ theo cái quyển sách đó mà làm, cho nên bây giờ chúng tôi có được một cộng đồng vui vẻ yêu thương như vậy. Câu chuyện đó ghi lại để nói lên là cái quyền năng biến đổi hay là quyền năng tái tạo của những người hung dữ qua lời của Chúa, được Chúa thương xót thăm viếng và biến đổi cuộc đời của họ. Một số anh chị em ở đây trước kia cũng sợ lắm, cũng không tới gần Nhưng mà bây giờ thì là qua lời của Chúa hiền ghê gớm, tới gần và có thể giúp đỡ được rất nhiều ở trong đời sống của tôi, trong hội thánh nữa, và trở thành những người servant, những người đầy tớ ở trong hội thánh này. Và quý vị ngồi đây, trước kia nếu quý vị nghĩ khó lắm quý vị có thể đầu phục Chúa, nhưng mà Chúa Thánh Linh đã làm gì đó tôi không biết, qua tin lành quyền năng mà Phao-lô đã nói là ông không hổ thẹn vì là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu những người tin. Và bây giờ thì các anh chị trở thành những người giúp đỡ lo những công việc người khác, trở thành những người hầu việc Chúa ở trong đời sống của mình. Nó nói lên được một cái quyền năng biến đổi mà đâu có ai giơ súng trong lưng quý vị thay đổi phải không? Đâu có ai hâm dọa quý vị trong mấy ngày vừa qua đâu. Quý vị tự động thay đổi vì quý vị yêu mến Chúa, vì quý vị nghe được cái sứ điệp của Chúa Giêsu yêu thương quý vị và đã hiến thân cho đời sống của quý vị. Rất tiếc hôm nay chúng ta có một số người có lời Chúa và có rất nhiều người có những phương tiện để có lời Chúa trong nhà. Nhiều bản dịch Kinh Thánh, tiếng Anh, tiếng Việt. Nhưng mà chúng ta hình như cũng chưa có thấy cái lời Chúa là sách hướng dẫn cho nhiều điều trong đời sống của mình. Chúng ta thì chưa có hoan nghênh, chưa có tìm kiếm lời của Chúa giống như là vàng hoặc là hay là cái gì bổ dưỡng giống như mật. Mấy anh chị cứ nhắc tôi hoài, khang cổ hả, uống mật, mật miết mấy bữa nay cả tuần nữa. Vì nó bổ lên hay là nó giúp cho các anh chị. Kinh Thánh cũng vậy, Kinh Thánh sẽ giúp cho các anh chị trong phần nào trong đời sống của mình. Và tác giả của Thi Thiên nhắc chúng ta là lời của Chúa bổ dưỡng cho chúng ta như vậy. Có một số trong bà các anh chị chưa thấy lời Chúa quý giá giống như châu báu vàng để chúng ta có thể tìm kiếm hoặc là dành thì giờ để nghiên cứu, bỏ tiền đi học để mấy ông thầy giúp cho chúng ta hiểu thêm lời của Ngài. Đi học thì phải tốn tiền, tốn tiền thì phải tốn thì giờ nữa, mà học còn học lời Chúa. Tại sao phải trả tiền để đi học lời Chúa? Thì nó là vàng, nó hơn cái tiền của mình. Rất tiếc chúng ta chưa thực hành lời Chúa tại nhà, tại sở. Quý vị nghĩ sao tuần tới tôi phát cho quý vị, hay là Chúa gửi một cái máy thâu băng và truyền hình về trong nhà của mình và thâu hết tất cả những điều gì xảy ra trong đời sống của mình, rồi Chủ nhật tuần sau mở lên cho quý vị nghe, thì quý vị sẽ vui vẻ coi lại, quý vị sẽ happy khi thấy hình ảnh chúng ta cư xử với nhau. Vì lời của Đức Chúa Trời đã biến đổi cuộc đời của mình ở trong đời sống trong tuần qua. Hay là chúng ta không dám nghe, không dám xem, vì lời Chúa chưa có ảnh hưởng trong cuộc đời của mình. Kinh Thánh ghi là chúng ta sẽ khai trình mọi lời chúng ta nói và những việc chúng ta làm khi Chúa trở lại. Cho nên tốt hơn là bây giờ mỗi ngày nên cầu nguyện xin tội. Lạy Chúa, xin tha tội cho con vì con gấp cả ngày hôm nay. Và giống như Thi Thiên đoạn 19 nói, xin tha tội cho con không biết nữa. Có những tội con không biết. Nguyện suy nghĩ của lòng con, suy nghĩ của tư tưởng con và suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài. Chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện như vậy thì đó là những cái máy xóa đó, nó xóa hết. Tới hồi gặp Chúa không còn gì hết, tất cả đều tốt đẹp hết. Câu hỏi thứ hai là làm sao chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời biến đổi chúng ta hôm nay. Câu thứ 13 là chúng ta trở lại câu đó. Chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Chúa. Chúng ta phải đổi thái độ của mình về vấn đề hoan nghênh lời Chúa. Chúng ta phải chào đón lời Chúa, chúng ta phải khao khát lời của Chúa. Vì đây chính là Chúa. Việt Nam nói là văn là người mà. Hả? Các anh chị đọc câu chuyện nào của ai, các anh chị hiểu được cái con người đó như thế nào phải không? Đọc bức thơ, văn là người. Và cái danh xưng của Chúa ở trong Khải Huyền đoạn thứ 19 và đoạn 9 câu 13 là danh xưng của chiên con là lời của Đức Chúa Trời, the word of God. Ý thứ hai là lời Chúa biến đổi con người của chúng ta là những người có lòng tin. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Có nhiều người học Kinh Thánh rất là giỏi nhưng mà không có tin lời Chúa. Bằng chứng là mình học, mình biết lời Chúa nhưng mà mình làm vô thần không à. Không có tin Chúa. Cái nước Mỹ này nó cũng rắc rối ở chỗ đó. Nói Chúa dễ sợ nhưng mà cái cư xử và những cái hành động chính sách giống như là không có Chúa. Thành ra vì vậy cho nên ở đây Phao-lô nói là lời của Đức Chúa Trời sẽ hành động trong cuộc đời của chúng ta là những người có lòng tin. Tin có nghĩa là dựa vào, nương dựa vào và cái điểm tựa của đời sống của mình. Có nhiều điều quý vị đọc lời của Chúa thấy khó làm theo đó. Nhưng mà nếu chúng ta nhờ ơn Chúa làm theo là vâng lời, là phải tin đó, rồi mới vâng lời đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái ơn lành của Chúa. Có thể là nó không được phần thưởng là thêm tiền, thêm bạc hay là cái gì đó, nhưng mà nó thêm một cái niềm vui nào mà tiền bạc mua không được, và có những cái hạnh phúc nào đó mà không có thể tìm được ngoài cái sự vâng lời của Đức Chúa Trời. Và cái sự thỏa lòng đó nó đi đến một cái ngôn ngữ của thiền, nó gọi là thăng hoa, là nâng các anh chị lên khỏi cái cuộc đời của bình thường của mình. Nhưng mà nó phải đến vì lòng tin và vâng lời. Và cái đó rất là testing, rất là thử nghiệm của chúng ta, lúc lên lúc xuống. Nhưng mà try, nhờ ơn Chúa thử vâng lời Chúa một vài điều, và Đức Chúa Trời từ trước tới giờ đã chứng minh lời của Ngài không bao giờ thay đổi. Thứ ba, hội thánh Thessalonica trở nên nổi tiếng vì đời sống của họ làm gương. Họ vâng lời thì họ sống, cho nên ông mới cảm ơn Chúa là không thôi. Câu thứ 8, vì đạo Chúa trong không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em đã có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Chúng ta thấy được cái đời sống làm gương mẫu về đức tin và tình thương của người Thessalonica. Hội thánh Austin bây giờ cũng nổi tiếng lắm à. Hôm qua họp tại mấy ông mục sư ai cũng khen, anh tôi cũng hãnh diện lai. Vì các anh chị phục vụ rất là nhiều, các anh chị rất là hăng say, không phải chỉ hầu việc nhiều mà còn vui vẻ hầu việc nữa. Cho nên phải thêm nhiều lên, phải vượt qua Texas, phải đi đến National. Câu 4, nguyên tắc chúng ta phải cẩn thận vâng giữ lời của Chúa, và chúng ta cần phải để ý trong lời của Ngài. Tự vì khi học lời của Chúa thì Chúa đã dạy Giô-suê là phải cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong đó, rồi thì ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Hay là chỉ cẩn thận làm theo là carefully. Có nhiều người đọc Kinh Thánh nhanh rồi áp dụng theo cái ý của mình, là không có cẩn thận làm theo. Cho nên xin cao và các anh chị, và có nhiều người còn dùng lời của Chúa để cứu người khác nữa. Cái đó là cũng là không cẩn thận làm theo. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, vì lời Chúa là lời sắc bén như gươm hai lưỡi, mà khi chúng ta không suy nghĩ mà nói một cái là nó sẽ cắt cái tâm hồn của người khác ra rất là sâu xa và lâu dài. Học lời Kinh Thánh mà làm dạy nữa, cái đó là cũng là nguy hiểm lắm à. Cho nên xin các anh chị phải cẩn thận, các anh chị phải để ý cái nguyên tắc của cái quy luật thuộc linh. Nó cũng có giống như quy luật điện vậy thôi. Chúng ta mà lấy cây sắt mà rơi vô dòng điện mà nó đang chạy á, là nó sẽ giật liền. Chúng ta muốn tôi, số điện thoại của tôi là số cuối cùng là 7501, vợ của tôi là 7510. Thành ra quý vị phải gọi đúng, tôi là phải gọi 7501. Quý vị đấm lộn 10 là gọi vợ tôi không bao giờ mở điện thoại hết. Thì nếu chúng ta biết cái luật điện thoại, chúng ta không có thể gọi 8888 gọi ông Sư Linh được. Không thể được. Tự vì cái quy luật của điện thoại đã cho mỗi người một con số rồi, thì các anh chị phải theo quy luật đó. Kinh Thánh cũng vậy, quy luật thuộc linh, quý vị phải đi theo trong sự dạy dỗ của Chúa. quý vị sẽ kinh nghiệm nối được những cái sự liên lạc chặt chẽ với Chúa trong đời sống của mình. Chúa Giêsu nói ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Bởi chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Có một số người nói tôi không cần đi qua Chúa Giêsu, tôi đi đủ thứ đường cũng được. Nhưng mà rất tiếc, quy luật phục linh của Đức Chúa Trời đã định có một quy luật là con đường đến với Chúa là qua Chúa Giêsu. Có nhiều người có muốn thử bao nhiêu thì cũng không đến được với Đức Chúa Cha là đấng chân thật. Dù có mình có khó chịu, bực mình hay là không chịu đi chăng nữa, thì cái đó là tự vì nguyên tắc thuộc linh nó là như vậy. Các anh chị không có thể mà giỡn với lửa được, giỡn với điện được. Nó có cái quy luật của nó. Mục sư John Piper là mục sư bây giờ đã về hưu tại hội thánh Bethlehem ở tại thành phố tiểu bang Wisconsin. Ông thách thức con dân của hội thánh của ông để cho lời Chúa được có sức mạnh biến đổi trong đời sống của ông. Phải lưu ý 4 chữ M. Thứ nhất, phải thuộc lòng, memory. Quý vị học thuộc lòng rồi phải không? Epheso, học mấy năm rồi không biết còn nhớ nữa không? Thứ hai, phải meditate, phải suy gẫm, M. Thứ nhì, là phải nghiền ngẫm lời Chúa. Sáng nay học cái gì trong trường Chủ nhật, tuần sau hỏi lại quên hết. Là không có nghiền ngẫm, không có meditate. Nếu chúng ta meditate thì chúng ta sẽ nhớ. Thứ ba là chúng ta phải music, có nghĩa là làm cho nhạc, lời của Chúa trở thành nhạc trong cuộc đời. Hum, hát bài thánh ca 86, lời Chúa ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Tìm cái bài thánh ca, thì bài thánh ca có nói là thánh kinh âm nhạc rất thanh cao. Nếu quý vị dùng những lời của Chúa để nói chuyện với nhau, hay là đọc thơ của một số người phổ thơ kinh thánh, tôi nhớ là có ông Phan Như Ngọc có phổ Thi Thiên qua thơ Lục Bát, và tôi cũng cầu nguyện để không biết có ai giỏi thần học và giỏi luôn thơ nữa để biến cái quyển kinh thánh của mình qua thơ Lục Bát thì chắc sẽ đọc lý thú lắm. Ở trong ở Lancaster có bác kia làm Lục Bát, có làm cho tôi được mấy chục chapter của sách Matthew, mà cũng về sách đổi qua thơ từng câu đó. Thứ tư là chúng ta phải phục vụ lời Chúa, với lời Chúa là ministering. Anh chị phải dạy lời Chúa, anh chị phải được phải Chúa kêu gọi để biết lời Chúa rồi phải giảng lời Chúa. Chúa sẽ kêu gọi các anh chị vào chuyện đó, nhưng mà các anh chị phải chịu khó bỏ tiền đi học, bỏ thì giờ, chứ không có được đọc sơ sơ lên nhảy dạy ngang được. Anh chị phải học, vì học sinh bây giờ nó rất là khó tính, hỏi rất là nhiều, và nếu chúng ta không trả lời được thì họ không chịu trở lại lớp chúng ta nữa. Nên chúng ta phải dùng lời Chúa để chúng ta hầu việc Ngài. Và cuối cùng là chúng ta minded, là chúng ta phải vâng lời Chúa. Tiếng Anh là động từ to mind, có nghĩa là phải vâng phục, vâng theo, chú ý đến và thực hành. Nếu chúng ta có học thuộc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, làm lời Chúa trở thành âm nhạc ở tại vùng ngoại ô của thành Damas tên là Daria, và hai bên đánh nhau miết, cái nhóm phản loạn của Syria với lại nhóm của ông tướng gì đó a gì đó ở Syria đó, đánh hoài và bỏ bom đủ thứ nhóm tới bỏ bom. Và bây giờ những người dân ở trong đó không biết chạy đi đâu hết, cho nên rốt cuộc họ phải chui xuống những cái hầm ở dưới những cái building mà bị phá ở trên. Họ thành lập một cái thư viện, và họ cho những cái người dân ở chung quanh đó chạy đi khắp mọi nơi coi cái nhà nào mà bị bể đó, trong đó còn sách đó, thì cứ gom về để cho tất cả dân chúng tụ lại ở trong cái nhà đó để có dịp đọc sách. Tại sao? Họ nói là từ việc trong lúc khó khăn đó, thay vì đáng lẽ đi kiếm thực phẩm thì không có, nhưng mà có những yếu đuối của cái đời sống, thì một số người họ chia sẻ, họ nói là có mấy ông nha sĩ nhờ mấy quyển sách mấy người nó gom về tứ tung á, ông ngồi ông đọc thì ông khám phá ra được một số giúp đỡ cho một số người mà không có thuốc men mà có thể nhổ răng họ được ở trong cái điểm đó. Rồi có mấy người khác họ đọc những cái cách dạy dỗ làm sao đó mà họ chưa biết dạy dỗ trong những hoàn cảnh khó khăn, thì họ cũng nhờ đọc những quyển sách họ gom lại trong cái thư viện mà không có chính thức này. Cái câu chuyện nó nói lên là có những lúc không cần ăn, người ta sống không phải là nhờ bánh mà thôi, nhưng mà nhờ lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy là cách đây 2 tháng nè, người ta cũng cần cái idea là sự dạy dỗ ở tại Syria trong một hoàn cảnh rất là thê thảm ở trong cuộc nội chiến đó. Người ta cũng cần những sự chỉ dẫn. Chúng ta hôm nay cũng phải rất cần sự chỉ dẫn của chính Chúa trong đời sống của mình. Và thế giới ngày hôm nay, và nhất là xã hội Mỹ, đang dẫn đi tới một cái đường chống Chúa, thì chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta phải yêu mến lời của Ngài và tìm kiếm lại cái lời của Chúa cho đời sống của mình. Cho nên trường Chủ Nhật đã có rồi, các lớp học Kinh Thánh đã có rồi, chúng ta nên dành thời giờ để đi học thêm lời của Chúa. Mỗi ngày phải có một cái chương trình để đọc Kinh Thánh, ít nhất là 1-2 câu có lời của Ngài. Và Phaolô đã cầu nguyện cho hội thánh tôi Colosse là nguyện lời Chúa được đầy dẫy trong lòng anh chị em, để anh chị em có thể nói chuyện với nhau không phải lời của mình, không phải những lời cay đắng, lời rủa xả, mà những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp với nhau. Nguyện xin Chúa giúp cho mỗi ông bà anh chị em trong ngày Chủ Nhật này có Kinh Thánh rồi thì xin đọc lời của Chúa và dành thời giờ để đọc lời của Ngài. Chúng ta đọc lại câu 13. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi sự anh em tiếp nhận lời của Chúa. Chúa đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em và người có lòng tin. Cảm ơn Chúa, xin chúng ta cầu nguyện. Hứa với Chúa một điều, dành thời giờ để đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa. Hứa với Chúa một lần sẽ hầu việc Chúa qua lời của Ngài. Hứa với Chúa sẽ trở lại với lời Chúa. Xin Chúa tha tội cho chúng con vì lời của Ngài đầy dẫy trong chúng con mà chúng con không có thời giờ và đi tìm kiếm những gì không làm cho đời sống chúng con thỏa lòng. Xin Chúa giúp cho chúng con trở lại với Chúa và lời của Ngài, để trong những ngày sắp tới hội thánh anh chị em ở đây sẽ trở thành những học trò chăm chỉ trước chân của Chúa mỗi ngày. Chúng con trong đời Chúa và hết lòng cầu nguyện dân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.